Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255. Trong phòng khách có vẻ rộng rãi, Anna và Joy ngồi trên chiếc sofa khác nhau, ngăn cách bởi cha mẹ Anna. Joy cảm thán, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn, hơi nước trên cao, cháu thật may mắn mới có thể sống sót trở về, có thể được gặp lại Anna. Joy đáng thương của em, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì? Anna không kìm được mà hỏi thăm. Joy nhìn vị hôn thê, sắc mặt trở nên nặng nề. Tới bây giờ anh vẫn còn thấy sợ hãi, lần nào cũng choàng tỉnh khỏi giấc mộng. 5 ngày sau khi tàu cỏ linh lăng rời khỏi cảng Caesar, bọn anh gặp phải hải tặc, một lũ hải tặc rất đáng sợ. Điều đáng ăn mừng duy nhất là thủ lĩnh của đám hải tặc ấy tên là Nas. Tên hải tặc tự xưng mình là vua năm biển kia. Ông Nguyên, cha của Anna kinh ngạc hỏi lại. Tuy Joy tới từ nửa giờ trước nhưng anh ta không kể rõ những gì mình gặp được, vẻ mặt đầy nao núng, bất an và âu lo, mãi khi Anna trở lại và ôm anh ta, anh như mới thật sự thoát được khỏi tai nạn ấy. Vâng, Nas vua năm biển tuyên bố mình là hậu duệ của đế quốc Solomon, luôn tuân thủ phẩm chất tốt đó là không giết hại tù binh, cho nên bọn cháu chỉ bị cướp tiền bạc chứ không mất mạng. Thậm chí thuộc hạ của hắn còn để lại đầy đủ đồ ăn cho chúng cháu nữa. Joy nhớ lại những gì mình gặp được. Thân thể anh bắt đầu run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kể nốt cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời. Cháu mất không nhiều, vốn cho rằng vận rủi đã qua, nhưng trong hành trình sau đó, hành khách và đoàn thủy thủ của tàu cỏ linh lăng xảy ra nội chiến dữ dội, từ tranh chấp đến giết nhau, rồi rút súng, xách kiếm chém giết lẫn nhau. Mấy ngày nay tầm mắt cháu lúc nào cũng là màu đỏ của máu, người bên cạnh lần lượt ngã xuống, trợn to đôi mắt dường như vĩnh viễn không nhắm lại, khắp nơi đều là những tay chân, trái tim với ruột văng tung tóe. Bọn cháu không muốn thành dã thú, cũng là những kẻ lý trí nhất, không chỗ để tránh, không đường để chạy, xung quanh là biển rộng nhìn không thấy bến bờ, những cuộn sóng xanh đậm giấy lên cao. Người khóc lóc kẻ cầu xin tha thứ, cũng có kẻ bán thân, nhưng đầu của bọn họ vẫn bị treo lên trên cột buồm. Anna, lúc ấy anh tuyệt vọng, tưởng rằng sẽ không gặp được em nữa. May thay anh hùng đã xuất hiện trong cơn ác mộng ấy, thuyền trưởng dẫn bọn anh trốn xuống bụng thuyền, dựa vào đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn để chống đỡ tới lúc lũ người kia tới giới hạn cao nhất của sự điên cuồng. Mà anh Chi sủng hộ bọn anh, đã dũng cảm xông lên dẫn dắt bọn anh tấn công lũ tội phạm giết người kia. Sau một trận đánh đẫm máu mà cả đời này anh khó có thể quên được, bọn anh còn sống, nhưng tàu cỏ linh lăng đã đi chệch khỏi tuyến đường an toàn, số lượng thủy thủ cũng chỉ còn lại 1/3 so với ban đầu. Lúc kể lại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, Joy bỗng nhớ tới vị anh hùng tự xưng là Cheese kia. Anh ta có khuôn mặt tròn tròn, hòa ái, tính cách ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ, luôn thích ở trong góc, chỉ có cực kỳ thân quen mới biết anh ta nói nhiều như nào. Chỉ có chàng trai bình thường như vậy lại kiên định đứng trước mọi người vào thời khắc ác liệt nhất và tuyệt vọng nhất. Ôi, hơi nước trên cao, Joy của em, anh đã phải trải qua chuyện đau khổ cỡ nào. Cảm ơn thần vì đã giúp chúng con không bị chia lìa. Nước mắt đảo quanh mắt Anna, cô không ngừng vẽ thánh huy hơi nước và máy móc hình tam giác trên ngực. Joy nở nụ cười trông có vẻ thiếu sức. Góc truyện audio.com. Sống, đây là đền đáp cho sự thành kính của chúng ta. Sau đó tàu cỏ linh lăng lại trải qua bão táp, bị lạc hướng, vượt qua muôn vàn thử thách mới về được tới cảng Anmat. Lại vì tàu đã xảy ra thảm án nghiêm trọng như vậy nên những kẻ sống sót như bọn anh bị cảnh sát bắt giữ tách ra thẩm vấn, nên không có cơ hội gửi điện báo về nhà để báo tình hình. Chờ khi mọi chuyện chấm dứt cũng chính là sáng nay, anh lập tức mượn tiền bạn bè lên tàu hơi nước về đây. Cảm ơn thần để anh một lần nữa được đứng trên đất Ti Ngần, để anh một lần nữa được gặp lại em và mọi người. Nói tới đây, anh ta nghi ngờ nhìn vị hôn thê. Anna, lúc gặp nhau anh có thể cảm thấy sự vui sướng và kinh ngạc của em, nhưng điều khiến anh không hiểu là tại sao sau khi xuống xe ngựa em lại kích động chạy tới. Anh vốn định đưa em một niềm vui bất ngờ mà. Anna nhớ tới những gì gặp được lúc trước, đáp lại với vẻ mặt không thể tin được. Không có gì phải giấu giếm cả Joy ạ, vì lo cho anh nên hôm nay em đã đến câu lạc bộ bói toán duy nhất ở thành phố Ti Ngần này, mà người xem bói, không, thầy bói kia nói cho em rằng vị hôn phu của em đã trở lại, hiện đang có mặt ở trong căn nhà có cối xay gió đồ chơi. Cái gì? Vợ chồng Uyên và Joy đồng thời thốt lên. Anna che mặt lắc đầu nói, em cũng không dám tin chuyện em gặp hôm nay, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Hơi nước trên cao, có lẽ thế giới này thật sự có kỳ tích. Joy ạ, vị thầy bói kia lấy tên, đặc điểm, địa chỉ và ngày sinh của anh bảo là để bói bản đồ sao, sau đó hỏi em căn nhà có máy xay gió đồ chơi là nhà của em hay của anh. Khi em bảo phải, anh ta nói là chúc mừng cô Anna, vị hôn phu của cô đã trở lại rồi, đang ở trong nhà của cô, đừng hỏi những gì anh ấy gặp được, hãy ôm và an ủi anh ấy. Thần ơi, Joy chỉ cảm thấy chuyện này đúng là không thể tin được. Chẳng lẽ anh ta biết anh à? Chẳng lẽ có người điện báo cho anh ta? Chẳng lẽ anh ta rất thân quen với cảnh sát Cảng An Mát? Không, thế cũng không giải thích được làm sao anh ta biết được anh đến nhà em. Làm sao anh ta biết là em sẽ đi xem bói? Em hẹn trước à? Không, tới đó em mới chọn. Anna mờ mịt, có lẽ một vị thầy bói giỏi chỉ cần nắm giữ thông tin phong phú cho dù không dùng đến nó mấy, có lẽ bói toán thật sự có chỗ thần kỳ. Cha Anna thở dài, tổng kết. Trong lịch sử hơn 1.000 năm mà chúng ta biết và cả kỳ thứ tư chưa ai biết rõ, bói toán luôn tồn tại chứ không hề biến mất, ba nghĩ hẳn là có nguyên nhân nhất định. Rồi khẽ lắc đầu, hỏi Anna, vị thầy bói đó tên là gì? Anna nhớ lại rồi đáp, Glenn Moretti, trong sảnh tiếp khách của câu lạc bộ bói toán, vì Glenn đã điều chỉnh âm lượng cho nên Angelica thức thời không tới gần, cho nên cô ta chỉ thấy Anna bước đi như mất hồn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và mê mang của Anna. Angelica bước tới gần sofa, tò mò hỏi, kết quả tốt à, cô ta không dám hỏi cụ thể vì sợ vi phạm quy tắc ngầm của người xem bói. Ừ, Glenn gật đầu, lấy 3 đồng tiền ra từ trong túi quần. 1/8 của 1 sao lê là 1 và 1/2 penny. Vâng, Angelica nhìn đồng tiền, phát hiện đó là 1 penny và 2 đồng nửa penny, vội vàng trả lại. Thừa nửa đồng penny, Glenn mỉm cười ấn xuống. Cảm ơn cô đã chăm sóc khách của tôi, cô ấy cho tôi tiền Bower, nên theo lý tôi cũng nên cho cô tiền Bower. Cũng để cảm ơn việc cô đã đề cử tôi. Hắn lặng lẽ bồi thêm một câu. Vậy được, Angelica bỗng cảm thấy hơi e ngại Glenn, lại thấy lý. Góc chuyện audio.com, do phù hợp nên không từ chối nữa. Glenn trở lại phòng họp cho là sau đó sẽ có thêm người cần xem bói, nhưng tới tận 5 giờ 40 phút hắn vẫn không thấy vị khách thứ hai đâu. Đây không phải là câu lạc bộ bói toán này làm ăn không tốt mà hầu hết người tới đây đều tự chỉ định người xem bói. Bọn họ hẳn là được người ta giới thiệu, đã xác định sẵn sẽ nhờ ai xem bói cho. Nói tóm lại danh tiếng của mình còn chưa đủ. Glenn tự giễu một câu. Hắn uống nốt cốc hồng trà Sibo thứ 3, đội mũ và sách gậy rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng hội nghị. Angelica nhớ lời dặn của Glacis, vội đi tới. Anh Moretti, khi nào anh lại tới câu lạc bộ vậy? Anh Glacis mong được cảm ơn anh trực tiếp, chỉ cần rảnh là tôi sẽ tới. Nếu vận mệnh cho phép chúng tôi gặp nhau, như vậy anh ấy chắc chắn sẽ gặp được tôi thôi. Glenn đáp lại kiểu lũ thần côn, cảm giác như mình nhập diễn quá. Sau đó hắn mặc kệ phản ứng của Angelica mà cất bước rời khỏi câu lạc bộ bói toán, lên xe ngựa công cộng về nhà. Vào nhà, hắn thấy Benson đang đọc báo, còn Melissa thì đang chắp vá thứ gì đó với bánh răng, ổ trục và dây cót dưới ánh sáng lúc sầm tối. Chào buổi chiều, phu nhân sếp có tới chơi không? Glenn thoải mái hỏi, Benson không buông tờ báo xuống mà chỉ nghiền cổ lên. Phu nhân sếp tới ngồi được chừng 15 phút, có sách quà sang, rất hài lòng với món bánh cô mắt su và bánh chanh ngọt mà chúng ta đã chuẩn bị, cũng mời anh em ta rảnh rỗi thì sang nhà bà ta chơi. Bà ta khá hiền lành và lịch sự, cũng rất biết cách nói chuyện. Vấn đề duy nhất là cả nhà bọn họ đều theo tín ngưỡng Chúa Tể Bảo Tháp, cho rằng con gái không nên đi học, chỉ được phép để gia đình tự giáo dục. Melissa lẩm bẩm, có thể thấy con bé bất mãn với chuyện này như thế nào. Không phải để ý làm gì, chỉ cần bà ta không can thiệp vào nhà chúng ta thì bà ta vẫn là một hàng xóm tốt. Glenn cười an ủi cô em gái. Vương quốc Ruan là một quốc gia đa tín ngưỡng, không chỉ phục tùng thần chiến tranh như đế quốc Fiuzak ở phương Bắc, cũng không tôn sùng mẫu thần đất đai như vương quốc Phaibot ở phía Nam. Giáo dân của 3 giáo hội lớn là giáo hội Chúa Tể Bảo Tháp, nữ thần đêm tối và thần hơi nước và máy móc khó tránh việc xung đột quan điểm và thói quen, chỉ là 100.000 năm đã tương đối khắc chế sau, không còn xảy ra tình trạng không thể cùng chung sống. Vâng, Melissa mím môi, lại quẳng mắt về phía đống linh kiện kia. Sau bữa tối, Glenn vẫn ôn tập các tri thức lịch sử. Chờ khi Melissa và Benson tắm rửa về phòng rồi, hắn mới vệ sinh bản thân, vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Lúc này hắn tiến hành trải chuốt và tổng kết những gì học tập được và các vấn đề mà hắn gặp phải để tránh việc quên lãng, bỏ qua điểm quan trọng. Cũng chỉ như vậy hắn mới có thể dùng suy nghĩ rõ ràng hơn để ứng đối những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Glenn mở cuốn sổ ra, cầm bút máy, bắt đầu viết bằng tiếng Trung. Vì sao mấu chốt của việc tiêu hóa ma dược lại là đóng vai? Cách chương.